Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm chúc mừng lễ Giáng sinh giáo xứ Tân Cương. Luôn khắc ghi lời Bác dạy. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023, ngày 21 tháng 12, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thăm và chúc mừng giáo xứ Tân Cương tại xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến Linh mục Chính xứ và các vị chức sắc và đồng bào Công giáo giáo xứ Tân Cương một mùa Giáng sinh ấm áp, đón năm mới an lành, mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời mong Linh mục cùng các chức sắc tiếp tục tuyên truyền, động viên đồng bào giáo dân giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Linh mục Chính xứ giáo xứ Tân Cương Nguyễn Văn Thuyên đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong những năm qua đã tạo điều kiện để chức sắc tín đồ Công giáo được tự do sinh hoạt tôn giáo theo quy định, có đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp. Chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo thuộc giáo xứ Tân Cương luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, những người con kiên cường bất khuất đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo cáo cho thấy, năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các lực lượng trong đó, lực lượng công an là nòng cốt, đã quyết liệt đấu tranh, tấn công chấn áp tội phạm, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm đạt 100%, tội phạm về trật tự xã hội giảm 6% so với năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94,5%. Bên cạnh công tác đấu tranh các loại tội phạm, thành phố Thái Nguyên luôn duy trì và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả như tổ tự quản về an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, tổ tự quản an toàn giao thông tại các cổng trường học, chung cư an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy của thành phố cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tại 32 phường xã đã xây dựng 144 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 438 điểm chữa cháy công cộng. Năm 2024, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Trước mắt, thành phố chỉ đạo các lực lượng tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân đón Tết an toàn. Nhân dịp này, 9 cá nhân đã vinh dự nhận kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân phòng cháy chữa cháy được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngày 21 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố quản lý 226 công đoàn cơ sở với trên 18.000 đoàn viên. Năm 2023, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở luôn chủ động làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm hỏi tặng quà cho trên 800 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, gia đình chính sách, người có công với số tiền trên 430 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở thăm hỏi tặng quà cho trên 17.000 công nhân, người lao động, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Tặng quà Tết cho trên 3.400 công nhân viên chức người lao động với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. 100% công đoàn cơ sở các khối tổ chức hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động. Có 35 đơn vị thực hiện hỗ trợ ăn ca cho người lao động với mức từ 18.000 đồng đến 30.000 đồng trên bữa. Triển khai đầy đủ chương trình phúc lợi đoàn viên với trên 10.000 lượt đoàn viên công đoàn được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi, khám chữa bệnh, tầm soát ung thư, mua bảo hiểm thân thể. Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Nhiều công đoàn cơ sở và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp công đoàn và các ngành biểu dương khen thưởng. Năm 2024, các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, Tết sum vầy, xuân chia sẻ, chợ Tết công đoàn, v.v. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023 đã được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Chiều ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị nhằm thống nhất các giải pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng tại các vị trí quy hoạch xây dựng Đại học Thái Nguyên nhưng chưa thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định. Tham dự có lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thái Nguyên, các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh và thành phố. Theo quyết định số 821 ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch tổng thể Đại học Thái Nguyên với tổng diện tích trên 436 ha thuộc 6 xã phường của thành phố Thái Nguyên, trong đó có diện tích đất quy hoạch để triển khai xây dựng dự án trường Đại học Y Dược cơ sở 2. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, dự án này chưa được triển khai do không có nguồn kinh phí để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong khu vực, gây khó khăn cho thành phố Thái Nguyên trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã thông tin nhanh tới các đại biểu kế hoạch, chủ trương của cấp trên về việc cấp kinh phí triển khai thực hiện dự án xây dựng trường Đại học Y Dược cơ sở 2 trong năm 2024. Theo đó, đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc khu vực quy hoạch của Đại học Thái Nguyên, tránh tình trạng xây dựng cây nới trái với quy định. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Đại học Thái Nguyên nếu có nhu cầu sử dụng khu đất đã được tỉnh quy hoạch, cần sớm lập dự án đầu tư trình cấp trên phê duyệt để tổ chức thực hiện trong năm 2024. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên điều chỉnh quy hoạch theo quy định để các hộ dân trong vùng ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Riêng đối với đề xuất trồng cây xanh hai bên đường Bắc Sơn kéo dài khu vực trụ sở của Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên hoàn toàn nhất trí và đề nghị điều chỉnh chủng loại cây cho phù hợp với dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Thái Nguyên được giao dự toán thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng. Với quyết tâm cao nhất để hoàn thành kế hoạch giao, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan đã tập trung làm việc không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ. Để làm rõ hơn những nỗ lực thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Tám, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết cuộc phỏng vấn.
Thưa ông đánh giá như thế nào về những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2023?
Thực hiện thu ngân sách năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên gặp rất nhiều những khó khăn. Thứ nhất là tình hình kinh doanh bất động sản cả nước nói chung cũng như thành phố nói riêng là đạt rất là kém, nó ảnh hưởng đến thu ngân sách. Trong đó làm giảm 136 tỷ tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ từ chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra, thực hiện chính sách của chính phủ giảm 30% tiền thuế đất năm 2022 và năm 2023 đã làm giảm trên 80 tỷ tiền thuế đất phải nộp của các doanh nghiệp thuế đất. Ngoài ra thì các cái chính sách như giảm 2% thuế giá trị tăng, 5% lệ phí trước bạ của ô tô sản xuất trong nước, rồi các chính sách về gia hạn nộp thuế cũng đã ảnh hưởng đến thu ngân sách. Một đặc biệt là tình hình kinh tế của thành phố Tây Nguyên, của kinh doanh của các doanh nghiệp cũng rất là khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành thép. Năm 2023, tổng doanh thu bán ra các doanh nghiệp do thành phố quản lý giảm 19.800 tỷ, xấp xỉ tỷ đô so với năm 2022, cũng đã ảnh hưởng đến cái thu ngân sách của thành phố năm 2023.
Trước bối cảnh khó khăn như vậy, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã triển khai các biện pháp khắc phục như thế nào?
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh, của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là chỉ đạo của ngành thuế, thì chúng tôi cũng đã thực hiện tất cả các giải pháp để nhằm bù đắp những cái khoản hụt thu để đảm bảo cái thu ngân sách năm 2023. Các cái giải pháp thứ nhất là đối với thuế phí thì chúng tôi cũng đã rà soát đánh giá lại tất cả các khoản thu, nguồn thu, đánh giá đến từng đối tượng, từng doanh nghiệp, trên cơ sở đó phân công cho từng đồng chí lãnh đạo phụ trách, phân công đến từng bộ phận và đặc biệt là phân công đến từng cán bộ phụ trách khoản thu để đôn đốc khoản thu đảm bảo kịp thời, đúng đủ vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp thực hiện cái tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để vừa tạo sự công bằng cho người nộp thuế cũng như là hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện tốt cái chính sách thuế.
Thành phố Thái Nguyên đặt ra những mục tiêu cụ thể gì trong công tác thu ngân sách năm 2023 thưa ông?
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, để chúng tôi quyết tâm thu năm 2023 phấn đấu thu 1.500 tỷ. Như vậy là trong 3 tháng cuối năm sẽ dự kiến phải thu khoảng xấp xỉ trên 1.000 tỷ tiền sử dụng đất.
Để đạt được mục tiêu này, tập thể cán bộ Chi cục thuế đã phải làm việc với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực như thế nào thưa ông?
Để đảm bảo cái nội dung về thu ngân sách năm 2023 trước cái tình hình và tiến độ thu ngân sách ở thành phố rất là khó khăn, thì đối với cán bộ thuế thì chúng tôi cũng xác định là chạy đua với thời gian. Toàn bộ anh em cán bộ công chức thuế là thực hiện đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật trong quý 4. Đặc biệt là khối lượng công việc rất nhiều, thì cán bộ thuế nếu các bạn đến Chi cục thuế Thái Nguyên 6 đến 8 giờ tối có thể đèn bật sáng. Thì ngoài ra thì làm cả ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật để đáp ứng đến chạy đua thời gian, để đáp ứng nhu cầu công việc, làm sao đến cuối tháng 12 đạt được tiến độ thu ngân sách đảm bảo từ đạt là 1.300 tỷ tiền thuế phí và 1.500 tỷ tiền sử dụng đất.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, đã 60 năm trôi qua kể từ ngày tôi vinh dự có mặt trong buổi Bác đến thăm nói chuyện tại sân vận động thành phố Thái Nguyên. Những lời động viên, chia sẻ, chỉ dạy của người hôm đó đã trở thành kim chỉ nam cho tôi. Ông Hoàng Nghĩa Lễ, đảng viên 55 tuổi đảng, thuộc chi bộ 2, Đảng bộ phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ. Ông Lễ kể, bấy giờ tôi đang là học sinh năm thứ 3 trường trung cấp cơ khí luyện kim. Hôm ấy, không khí tấp nập lạ thường, người người trong trang phục rực rỡ sắc màu. Hơn 15.000 công nhân rầm rầm kéo lên sân vận động cùng đồng bào Thái Nguyên vui mừng đón Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm. Được gặp Bác là mơ ước bấy lâu của tôi và nhiều người. Khi tôi đang đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm trang, hồi hộp, thì nhiều tiếng reo hò không ngớt. Bác đến, Bác đến. Tiếp đó là tiếng vỗ tay, tiếng hô lớn. Bác Hồ muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Tôi cố vươn người để được nhìn Bác rõ nhất. Tôi đã rất xúc động khi được nhìn thấy Bác bằng da bằng thịt. Bác tươi cười, hồng hào, khỏe mạnh trong bộ quần áo giản dị và đôi dép cao su quen thuộc. Tôi đã nghe kể nhiều về Bác, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi vẫn tự hỏi, bác giản dị đến thế ư? Tôi muốn chạy lên để ôm chầm lấy bác. Bác giơ tay lên mấy lần như ra hiệu trật tự, nhưng những tiếng vang Bác Hồ muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm vẫn tiếp tục vang lên. Khi ban tổ chức ổn định được trật tự, bác bắt đầu nói chuyện. Bác niềm nở, tươi cười, hỏi thăm tất cả công nhân, nông dân, đồng bào các dân tộc, đến đoàn viên thanh niên, các cháu thiếu niên nhi đồng, cả một rừng người im lặng, chỉ còn nghe giọng nói trầm ấm, gần gũi của bác. Sau khi nói về tỉnh Thái Nguyên, bác nói về khu gang thép. Người bảo, cán bộ, công nhân có thể tự hào sau hơn 3 năm lao động cần cù, tự tay mình ngăn sông xẻ núi, xây dựng một khu gang thép to lớn đầu tiên của nước ta. Khu gang thép là một đại gia đình với gần 2.000 anh em công nhân và cán bộ. Trong đó, người Trung, Nam, Bắc và các dân tộc đều có. Mọi người đã đóng góp phần mình vào công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Mọi người đã trưởng thành với khu gang thép. Rồi bác dặn 10 điều mà công nhân cán bộ phải thực hiện cho tốt. Bác nói, đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải giúp đỡ anh chị em ngoài đảng, ngoài đoàn cùng tiến bộ. Phải làm được như thế mới xứng đáng là người đảng viên tốt, người đoàn viên tốt. Cuối cùng bác dạy, để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp, ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép như gang, nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải làm như thế. Được gặp bác hôm ấy là một kỷ niệm đẹp, không bao giờ tôi quên, và những lời dạy bảo của người đã luôn bên tôi đến tận hôm nay. Có lẽ bởi thế, trải qua 37 năm công tác, từ năm 1965 đến năm 2002, với nhiều công việc, vị trí khác nhau cho đến lúc nghỉ hưu, nguyên là chủ tịch công đoàn, rồi bí thư đảng ủy xí nghiệp vận tải, nay là công ty cổ phần vận tải gang thép. Ông Lễ luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, ông là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng. Khi nghỉ hưu được 2 năm, ông Lễ tiếp tục đảm nhận vai trò bí thư chi bộ tổ 42 và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Hương Sơn, nhiệm kỳ 2004-2011. Ông làm bí thư chi bộ cho đến năm 2016, khi gia đình chuyển nhà đến chỗ ở hiện nay. Trong thời gian này, ông vinh dự 2 lần được tặng bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dành cho đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2005-2010 và 2010-2014. Năm 2022 và 2023, ông tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ phường tặng giấy khen đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, ông được nhận huy hiệu 55 năm từ Đảng. Có thể nói, suốt cuộc đời công tác cho đến lúc nghỉ hưu, ông Hoàng Nghĩa Lễ đã luôn làm theo lời bác dạy, sống có ý thức, trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của tập thể lên trên hết. Dù ở cương vị nào, ông cũng ra sức rèn luyện, phấn đấu, cứng rắn như thép, như gang, để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Hồi 1 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại nhà để xe của cửa hàng Trung Blackberry thuộc tổ 20 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, do anh Hoàng Thành Trung, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại tổ 15 phường Hoàng Văn Thụ, làm chủ, phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 xe mô tô của nhân viên cửa hàng, gồm một xe mô tô Honda Way màu xanh đen bạc, biển kiểm soát 20G1-59739, trị giá khoảng 15 triệu đồng, một xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner màu xanh trắng, biển kiểm soát 19C1-32502, trị giá khoảng 23 triệu đồng, một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đen bạc, biển kiểm soát 18E1-05542, trị giá khoảng 9 triệu đồng. Khoảng 1 giờ 5 phút ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại nhà chị Nông Vân Anh, sinh năm 1993, thuộc tổ 25 phường Phan Đình Phùng, phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc loa sách tay, một loa karaoke và một máy tính MacBook. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 32 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 20 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 413 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 16 đối tượng, khởi tố 1 vụ 1 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ. Tuần qua, lực lượng chức năng đã lập biên bản 154 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 63 xe mô tô, xe gắn máy, 2 xe máy điện và 79 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 63 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 29 trường hợp quá tốc độ, 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, xử lý phạt tiền 139 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 454 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 59 trường hợp, thông báo vi phạm qua hệ thống camera giám sát 7 trường hợp, thông báo vi phạm qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 15 trường hợp vi phạm tốc độ, nhắc nhở 93 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 4 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đang thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Trong quá trình thống kê, kiểm đếm đất và tài sản, cây cối trên đất của các hộ gia đình cá nhân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, trong đó có thửa đất số 62, tờ bản đồ số 02, phường Tân Lập, cụ thể như sau. Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 02, diện tích 179,9 m², loại đất ODT được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y860322 ngày 24 tháng 12 năm 2023 mang tên bà Vương Thị Tuyết Minh. Thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, phần diện tích nằm trong phạm vi thu hồi là 92,6 m². Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Tổ công tác Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập và các thành phần có liên quan đã tiến hành thống kê, kiểm đếm, ký hồ sơ đất tại thửa đất số 62 mang tên bà Vương Thị Tuyết Minh và phần tài sản cây cối trên đất mang tên ông Nguyễn Thanh Phong, anh họ bà Minh. Bà Minh hoàn toàn nhất trí để anh Phong đứng ra thống kê, kiểm đếm, nhận tiền bồi thường toàn bộ phần tài sản là ao, cây cối trên đất và không có tranh chấp gì với ông Phong phần tài sản cây cối trên. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 15844 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, đợt 12, trong đó có bà Vương Thị Tuyết Minh được phê duyệt với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 324.100.000 đồng. Ông Nguyễn Thanh Phong với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ 7.075.200 đồng và quyết định số 15849 QĐUBND về việc thu hồi 92,6 m² tại thửa đất số 62, tờ bản đồ địa chính số 2 của bà Vương Thị Tuyết Minh sử dụng đất tại phường Tân Lập để thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, đợt 12. Thực hiện quyết định số 15844 QĐUBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã mời bà Vương Thị Tuyết Minh nhận tiền bồi thường hỗ trợ và yêu cầu bà Minh nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc để trung tâm chỉnh lý biến động đất đai theo quy định. Nhưng do ông Nguyễn Thanh Phong, anh họ bà Minh, đang cầm nên bà Vương Thị Tuyết Minh không cung cấp được. Do tranh chấp quyền sử dụng đất, bà Vương Thị Tuyết Minh và ông Nguyễn Thanh Phong đã có biên bản làm việc đề nghị chuyển số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên để chờ kết quả giải quyết của tòa án. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của bà Vương Thị Tuyết Minh. Vậy, để có cơ sở thực hiện công tác quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố kính đề nghị Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, báo Thái Nguyên đăng trên báo Đài Phát thanh với nội dung như sau. Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đề nghị bà Vương Thị Tuyết Minh là chủ sử dụng đất của thửa đất số 62, tờ bản đồ số 2, địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đến liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Phần diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi của dự án trước ngày 26 tháng 12 năm 2023. Kể từ ngày đăng thông báo trên, nếu bà Vương Thị Tuyết Minh không đến liên hệ, thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt.